ngày 5 tháng 6 năm 1977.
Có mũi đó. À,
kệ. Có bị đờ lôi cuốn nó kệ. Còn mà ghét mình, ghét đạo nó mau già, sân hận. Yêu mình biết xây dựng cho mình, sửa chữa cho mình. Từ ăn ở hành động, cái gì nó cũng vừa phải thôi, thì con người nó mới trẻ. Rồi mình ham đời, tại sao nó già? Rồi nó thi đua theo, nó muốn lấn áp người ta. Mà cái lấn áp đó là cái sa đọa đi xuống, không phải đi lên. Đó. Thì nó là cái gì? Nó là già, nó kéo xuống nó già. Còn ta đi lên, người ta nhẹ. Ta lấy cái phần thanh, lấy cái phần sáng suốt. Người ta không có xài phí cái tâm can ngũ tạng quá nhiều thì nó là ít hơn. Cũng như mình có chiếc xe hơi mà mình cứ đi rong ngoài phố chạy hoài chạy hoài, nó phải hư. Còn cái này ta làm vừa phải thôi, ta ăn chút cơm ta cũng sống đủ rồi, ta không có tham lam nữa. Chút nữa tôi ăn cơm rồi, chút nữa tôi đòi ăn mì, thích ăn, thích sung sướng, thích cái này, thích cái kia, thích cái nọ, đó là nó mau già đồng loạt. Còn người ta nghĩ là ăn để mà sống, không phải sống để mà ăn. Người nhiều người ăn mới ăn bữa này, trụ tính ăn bữa kia, cái gì, làm đủ thứ hết. Làm cho thiệt ngon mà không biết cái hậu quả, đó nó cũng sanh cái bệnh. Thì cái chuyện thích chuyện đời, chuyện này, chuyện kia, chuyện đó, mà thích cái nào thì nó bị cái đó. Còn chúng ta tu ở đây là chỉ gom có một cái không thôi. Nắm được một cái không là chủ, không là thầy. Giữ cái tâm không để đi lên, đạt tới cái không là cái chánh pháp, thì làm sao già? Cái tâm hồn lúc nào nó cũng trẻ, cái không nó mới hòa đồng với tất cả được. Còn cái có kia nó phải phiên kiến, cái nào thích hợp nó xu hướng, cái nào không thích hợp nó đánh đổ. Một cái không nó mới hòa đồng tất cả. Nó hiểu cái nguyên ý của mọi tâm trạng. Tâm trạng này muốn cái này, tại sao nó có lý do? Tâm trạng kia muốn cái kia, tại sao nó hiểu lý do? Nó lấy cái không nó mới đo lường được cái lý do của đối phương. Thành nó không có mít lòng ai hết, nhưng mà nó ở trong tinh thần xây dựng, cởi mở, dẫn tiến. Người bên đây có bài thơ: cảm ứng tâm can lý luận bạc, bên trong hoa giải tự tầm sang, quang minh đời đạo cao siêu giác, trí tuệ pháp quang chuyển pháp trạng. Cảm ứng tâm can, khi mà cái tâm can của mình phát ra, mình tu sửa chữa nó nhẹ, rồi nó hòa cảm với bên trên, nó mới cảm ứng cái nguyên lý vũ trụ của tim can tỳ phế thận là kim mộc thủy hỏa thổ, nguyên điển ngũ sắc bố quang, quyền sắc quyền quang. Lúc đó chúng ta mới lý luận bàn, mới tìm hiểu cái chân đạo ở đâu. Bên trong hóa giải tự tầm sang, trong lúc trong mình tu thanh tịnh mình hiểu được. Có nhiều người hiểu được mà nói ra không được. Thiền rồi, một giấc thiền rồi mình dậy mình hiểu, mình hiểu được nhiều chuyện lắm. Hiểu sự sai lầm của mình, hiểu sự cao siêu của ngoại cảnh. Cái tâm tương ứng nó chuyển giải cái thanh điển xuống, tự tầm sang, và sang đâu? Sang thanh cực thanh. Không nó càng không thêm, nó cởi mở thêm. Quang minh đời đạo cao siêu giác, tới lúc đó chúng ta tìm được cái thanh rồi, chúng thấy tâm hồn nó sáng sủa lắm. Đời đạo chúng ta cũng sáng, sử dụng về gia can này kia cái nọ, bởi vì ngũ tạng là gia can chúng ta, mà chúng ta chịu hiểu xây dựng cởi mở dẫn tiến, thì đối với vợ con trong gia đình chúng ta cũng ở trong cái tâm trạng đó mà thôi. Phát ngôn nó cũng là xây dựng cởi mở, rồi cái đạo nó cao siêu. Bởi vì cái thân hình này nó nhẹ thì cái đạo nó gì, nó gần với mình quá đi. Nhẹ nó hòa với nhẹ, thanh nó hút cái thanh, nó cao siêu giác, nó hiểu. Phải, cái đó là cái vĩnh cửu, cái đó là cái đường tôi phải đi. Trí tuệ, pháp quang, chuyển pháp tràng, cái trí tuệ và cái pháp quang. Trí tuệ của mình mà được tìm hiểu, đi tới đó thì có cái gì, có cái pháp quang nó chiếu ứng. Ở bên trên, nó đưa cho mình sáng suốt, chuyển ra một cái pháp tràng. Mình thấy trước mặt mình không có cái chuyện gì mà nan giải hết. Chỉ mình không biết tu mà thôi. Tu là luôn luôn ở trong cái sáng suốt, dễ dãi. Pháp tràng ban rãi khắp nơi, do tâm tự giác, gia lời khai minh, cái pháp tràng ở đâu cũng có. Cho nên tôi thường nói rằng các bạn thấy khi mà các bạn tu tới thanh tịnh rồi, một luồng gió, một cử động của đối phương cũng là một pháp tràng ban rãi khắp nơi, nó giao quân chúng ta trở về thanh tịnh. Do tâm tự giác, cái tâm chúng ta tự giác, do lời khai minh à, tự giác rồi chúng ta mới tìm cái lời nói chân chánh mà để dẫn tiến lên mình. Thế gian tiến tới thiên tịch, bên trong là cảnh, là hình giác tâm, là thế gian tiến tới thiên tịch. Từ thế gian đi tới thiên tịch, đi lên trên kia là nói về phần điển mới hiểu được thế gian tới thiên tịch ở bên trong. Bên trong là cảnh, là hình giác tâm, ở bên trong là cảnh. Cái cảnh mà mình hiểu được cái sự đau khổ của thâm tâm mình, mà mình hiểu được cái đó là đau khổ. Nhưng mà cái đau khổ đó mình tiêu thụ được là cái cảnh đó gì? Từ đau khổ, động loạn đi tới gì? Tới thanh bình. Là hình giác tâm, cái đó là nó đưa chúng ta tới thức giác và hiểu lấy mình, sửa chữa mình để hành trong sự sáng suốt thay vì động loạn. Đức tri tri đức ngâm ngầm, giải thông nguyên lý, thân trầm tiến thân. Đó. Cái đức tri, cái đức là cái mà mình làm rồi mình không biết, mình làm mình giúp ai làm gì làm, họ nói cái việc ông đó làm phải, nhưng mà nó kiếp trong cái đức nó là phổ biến, nó biến chuyển rồi nó hiểu lấy cái đức. Đức tri tri đức ngâm ngầm, nó hiểu cái này là tính mình làm tới hồi nào giờ mà mình không có nghĩ tới, nhưng mà mọi người nhìn nhận rằng chúng ta làm đó là phải. Nó ngâm ngầm, nó tiến tới giải thông nguyên lý, thâm trầm tiến thân, lúc đó nó mới tiến tới cái nguyên lý. Té ra cái sự người tu thì bỏ đời mới qua đạo được, giải thông được cái động loạn, nó mới tới được cái chân lý sáng suốt không không ở bên trên. Cái nguyên lý thân trầm tiến thân đó, lúc đó thấy càng ngày mình càng được thay đổi, từ cơ tạng tế bào cái này cái kia trong bản thể đều được thay đổi, đều tiến bộ hết. Cho nên các bạn tu trong quá trình rồi các bạn thấy bây giờ cái tâm tình nó cũng thay đổi. Các bạn đâu có phải đọc kinh tứ thời, đâu có vô chùa lạy Phật, nhưng mà tại sao tâm bạn lại hướng về Phật nhiều hơn, thấy nó thăng tiến lên bên trên nhiều hơn. Mà hồi kia thì mình bày rồm ra đủ thứ là nó lại chậm, nhưng mà bây giờ mình thấy cả ngày hình như mình được ở trong cái tịnh xá khai minh, và mình thấy cái tâm mình lại niệm Phật nhiều hơn. Tại sao? Cho nên tôi đã thường thường nói tịnh xá nơi tâm bơ bản hiện đó, cái tâm mình là cái tịnh xá. Mà nếu mình giải được những sự ô trược thì mình thấy rất rõ ràng đó là cái cảnh thanh tịnh. Cảm minh các giới các tầng, cơ năng sắp sẵn mỗi phần tiếng vui đó, cảm minh các giới các tầng thì ở trong này, trong cái cơ tạng chúng ta, bộ óc ngũ quẩn tới cơ tạng, nó có cái cơ năng sắp sẵn hết, mỗi phần tiếng vui, mỗi phần điều tiếng, kim tiếng về kim, mộc tiếng về mộc, thủy tiếng về thủy, thổ tiếng về thổ, rồi nó ở trong cái cộng đồng vô vi, trong cái không mà nó có. Cho ta nói sắc bất gì không, không bất gì sắc là vậy đó. Là trong cái không mà nó có thì chúng ta tiến về thẳng cái không, là cái không làm chủ cái có, chứ không bao giờ cái có làm chủ cái không được. Đó. Càng tu càng tiến càng trui, lòng không thay đổi giữ mùi pháp quang. Mình càng tu mình thấy càng tiến càng trui, là mình có cái ý chí vững bền hồi nào mà mình không biết. Mình chỉ có cái tu là cái vốn, cái tu là cái chuyên môn của mình. Đó. Lòng không thay đổi giữ mùi pháp quang, lúc đó chúng ta thấy cái giá trị của điển quang, của hạ quang bên trên là một cái chánh pháp để dẫn giải chúng ta, giữ đó mà tiến. Trong lúc các bạn đông loạn, các bạn muốn bỏ cái pháp quang, nhưng mà rốt cuộc không có cái nào mà xây dựng và cởi mở cho bạn ngoài cái pháp quang, cái ánh sáng ở bên trên để chiếu rọi trong thâm tâm các bạn. Sau cái giờ thiền đó các bạn thấy rõ ràng, tiến theo ánh sáng thiên đàng, giải thông vọng động, tâm an muôn đời. Thì chúng ta tiến theo ánh sáng thiên đàng, đi lên càng ngày cái phần thanh mình có rồi, mình tiến lên cái phần sáng ở bên trên thì giải thông vọng động, tâm an muôn đời. Đó. Cái sự vọng động của nội tâm chúng ta đã giải thông rồi, cái tâm thấy nó an, nó không có bị sự ràng buộc mà đau khổ nữa. Bình tâm xét lý mở lời, điển thanh tiếng giải, tiếng giác, học thờ, tiếng thanh. Đó. Chúng ta bình tâm, xét lý mở lời, chúng ta bình tâm, chúng ta thấy rõ ràng. Cái chân lý không thay đổi. À, chúng ta mới mở lời, cái phần thanh điển chúng ta mới cảm ứng bên trên, đưa lên trên, xác nhận là cái đó đúng, cái đó không thay đổi. Chứ không phải cái miệng thế gian nói đâu. Và cái tâm trí điển ở bên trên nó mở lời. Điển thanh tiếng giác, học thờ, tiếng thanh đó. Cái điển thanh nó tiếng giác, điển thanh nó tới đó nó hiểu được. Nó thừa tiếp với cái thanh điển ở bên trên, liền nó được tiếng thanh khi mà các bạn xác nhận cái đó là chân lý. Rồi các bạn thấy cái bộ đầu nó nhẹ. Và nó rút sáng, nó rút bưng lên cái bộ đầu. Thấy nó khoan khoái mà không biết cái khoan khoái đó tả cách nào cho người phạm hiểu được. Đổi trao đổi tiếng nhanh, hồn cùng hòa cùng vũ trụ, kết mạnh vô vi. Đổi trao đổi tiếng thanh, chúng ta đổi trao đổi như nhau. Là đổi trao đổi cái nào mới nói tiếng nhanh. Cái phần thanh điển chúng ta xuất ra thừa tiếp thu hút cái thanh điển ở bên trên. Đó là kêu bằng trao đổi. Hòa cùng vũ trụ, kết mạnh vô vi. Lúc nào chúng ta cái phần thanh điển là cũng giống mắc nhất, có bạc tỷ mua không được, mà chúng ta chịu đồng ý hòa chung cái khối vô vi để ở trong cái xây dựng cởi mở và dẫn tiến mọi phần nào tiến giải tới tu, thì chúng ta đều giúp đỡ ở trong cái khối đó. Thì chúng ta con người không có vụ lợi nữa, nhưng mà chỉ lo tu để tôn gốc cái thanh điển và ứng dụng trong cái cộng đồng vô vi ở bên trên. Tình thương quảng đại dân khi tiến trong đà tiến, ta thì giác tâm là tình thương quảng đại, càng ngày càng quảng đại. Chúng ta biết rằng chúng ta làm cho mọi người ở thế gian thì mọi người đã vì chúng ta, bây giờ chúng ta tu lấy cái thanh điển đóng góp cho mọi người. Tiến trong đà tiến, ta thì giác tâm càng ngày càng thấy càng sung sướng, càng ngày càng thấy càng hạnh phúc. Trước thanh thanh trực tri tâm, hòa đồng nhất thể, khỏi lầm khỏi sai. Đó, cái trượt thanh thanh trượt, lúc đó chúng ta không có chấp thanh trượt nữa, chúng ta chỉ truy tầm để tiến giải mọi sự bị đô bịch thôi. Nghĩa là bên trong chúng ta tu càng lâu thì các bạn thấy từ cái trượt nó tiến cái thanh, và cái thanh phải xuống để kiểm soát cái trượt trong cái cơ năng lục căn lục trần, và bản thể ngũ tạng các bạn cũng phải xuống, phải đem cái phần thanh điển xuống kiểm soát truy tầm. Truy tầm đó để chi? Để dẫn giải từ cái trượt tiến về cái thanh, mà cái thanh nó phải tiến về cực thanh nữa, hòa đồng nhất thể. Đó, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nhất thể hết ha. Khỏi lập khỏi sai, hết lập sai, nhất trí ở bên trong cơ tạng của chúng ta đều hòa đồng với vũ trụ, có một không hai. Luật trời sắp sẵn an bài, tiến càng lo tiến, có ngày an vui. Mình chúng ta thấy luật trời sắp sẵn an bài, người nào làm sai thì tự họ thấy vận động. Khi mà các bạn làm sai thì các bạn hiểu sự sai của các bạn. Đó, cái luật trời rất công bằng. Bạn nói tôi giấu luật trời không được. Cái sự sai của các bạn nó công khai, luật trời người ta sẽ xử rất công bằng. Mà chúng ta tiến tu mà tiến được, thấy có phần tiến, ta càng lo tiến thì có ngày an vui. Mình làm cho mình cái ai, mình ai vô làm cho mình được. Mình phải tu, mình phải sửa, mình phải thức giác, mình phải lo dẫn giải, dẫn tiến lên mình, nó mới tiến được. Cho nên các bạn tu vì vô vi, nó lợi cho phần điển của trung ương bộ đạo. Như các bạn ngồi đó, có bạn bây giờ cũng đã được rút rất cao, rất nhẹ, rất thanh, bạn đồng ý hòa đồng với khối vô vi để đứng ở trong tinh thần xây dựng cho nhân loại tiến bộ và để trở về cái cõi an lành muôn đời ở sau này. Người nào ở trong nguyên ý mà đạt được cái thanh điển cũng muốn sự đó. Cho nên chúng ta tu cái pháp này nó mau chứ không phải chậm. Xét lại các bạn đi chùa chiền này cái nọ, mất thì giờ lắm. Các bạn đâu có cái luồng thanh điển ở trên bộ đầu đâu. Mà ngày nay do ai? Do sự dày công ưng thuận tìm hiểu trong cái lượng từ bi của các bạn, phát tâm muốn tự giải những cái ô trược trong cái cơ tạng của mình để tiến tới cái thanh tịnh và đưa cái phần thanh điển đó hòa đồng với cái thanh điển ở bên trên, để giúp đỡ muôn loài vạn vật tiến hóa vô cùng, chứ chúng ta không có ở trong cái tiếng nhỏ eo hẹp nữa. Cho nên rồi đây rồi các bạn nói nghe tu như vậy rồi không lo đời lấy gì ăn, Nhưng mà cái đạo bạn có thì đời mới có. Bởi tôi nói cái ánh sáng bên trên chiếu xuống thế gian, cái thế gian không có chiếu ngược lên trên được. Thì các bạn có cái điển ở bên trên rồi thì các bạn có một sự hỗ trợ rất mạnh. Chính bạn đã đồng ý dẫn tiếng hỗ trợ mọi người thì tự nhiên mọi người sẽ hỗ trợ các bạn. Cái phần thiêng liêng cũng vậy, người phàm cũng vậy. Cho nên những người tu thì vô duyên mà có điển rồi, ngồi chung lại một người thường nói chuyện một cặp thì họ thấy họ cũng kinh mà. Thì tại sao chúng ta không đem cái phần thanh điển là cái đạo đức chân giác để dìu dắt mọi người? Lại chúng ta đi theo cái chuyện ma quỷ trần trượt, nó phỉnh phờ, uy hiếp, nhưng mà cái đó nó không có tiến được. Thấy không? Những cái dâm tánh các bạn, những cái sân của các bạn, nó cũng uy hiếp tinh thần các bạn dữ lắm. Nhưng mà các bạn cương quyết hùng dũng khắc phục rồi thì nó làm gì? Nó phải hòa đồng với bên trên, nó hòa đồng với chủ nhân ông, hòa đồng với vũ trụ, công khai trong ánh sáng thì cái đó nó phải tiêu. Các bạn thấy rõ ánh sáng đến thì bóng tối nó phải tìm. Cho nên các bạn thấy lần lần tu rồi càng thu ngắn lại. Cho cái bờ cơ thể và trí óc của các bạn càng ngày càng nhỏ lại, nhỏ mà nhanh, nhỏ mà thông minh, nhỏ mà sáng suốt, nhỏ mà thấy nó nhỏ mà nó làm đại sự, không phải làm tiểu sự. Nó vì nhân loại, vì vạn linh, chứ không vì cái cá nhân eo hẹp của nó. Cho nên cái tu đằng này nó sẽ đưa các bạn tiến hóa vô cùng, vô cực vô biên, không phải nhỏ đâu. Cái phần hồn của mình nó cũng vĩ đại lắm. Nếu mà các bạn còn ô trược, còn đi tham lam đi xuống cái phần ô trược, nó kẹt như lắm, nó làm các bạn không có thể tiến nổi. Cho nên trong thời gian tu thì các bạn, tôi đã sửa đổi là chú ý ngay trung tâm Bồ Đề, niệm Phật, niệm thường, niệm vô việt, niệm cái đó, cái ánh sáng nó mở cho các bạn. Rồi các bạn sẽ tiến một cách dễ dãi. Sau này không phải là ngồi thiền gì nó mới được. Không cần thiền, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, làm cái gì các bạn cũng thiền hết. Lúc đó không cần lựa cái giờ thiền, nhưng mà nó phải đạt tới cái cực thanh toàn diện rồi. Lúc đó các bạn mới dễ dãi. Rồi một cái hành động một của bạn cũng đều là thiền hết. Thì liền các bạn vô chỗ nào, lúc đó các bạn cũng chỉ đem cái tình thương xây dựng cởi mở và dẫn tiến cho muôn loài. Thì cái hộp chủng, cái hộp giống này nó không có quan phí. Cái nhân tốt, cái quả sẽ tốt ở tương lai. Cho nên các bạn bây giờ đang tu, lựa chọn cái kết tinh thanh điển là tạo cái nhân tốt, cái nhân lành. Sau này nó sẽ có cái kết quả tốt đẹp. Không có cái chuyện tiểu gia đình nữa, sống trong cái đại đồng thế giới. Mọi người được thương yêu cởi mở, mọi người được thức giác được sự sai lầm của mình, đâu có chiến tranh nữa, đâu có sự hăm dọa nữa. Chính loài người tham lam cũng có rồi mới đi hăm dọa người khác. Chứ sự thật mà mọi người tự thức giác rồi không còn chiến tranh, mà chỉ còn cái tình thương cho nhân loại và muôn loài, thì lúc đó thấy cái đạo đức mạnh hay là cái giới mạnh. Luôn luôn chúng tôi tu tới ngày nay tôi thấy là cái đạo đức nó mạnh, cái đạo đức nó trường sanh, nó dẫn tiếng mua gọi cho thế giới không có mạnh đâu, là tạm mà thôi. Chúng ta thấy chiến tranh ở Việt Nam bao nhiêu triệu tướng, bao nhiêu tấn bom, nhưng mà không có thắng được cái đạo đức. Rốt cuộc rồi không phải ta, cái đạo đức nó vẫn tiến, nhưng mà những người noi theo sau này phải lo tu lo tiến, hiểu đạo đức, nó mới có sự vững bền để đập tiến thẳng tới nhân loại trong cái từ bi bác ái, cởi mở khai thông chứ không bị kẹt nữa. Cảm ơn các bạn.
Ngồi thiền nó nhức đầu, coi nhiều khi mình có bệnh vì cái kiểm soát là tại vì mình ăn nhiều quá. Do cái thực phẩm nó tạo ra cái nhức đầu. Nhiều khi ăn đồ chiên, đồ xào, đồ nướng rồi nó cũng có thể có cái đó xảy ra. Thì chúng ta thử bớt món ăn, thấy không? Bớt bữa ăn, bữa tối lần lần bớt rồi thì cái đạo nhức đầu nó không còn. Còn nó nhức ngay chỗ khớp xương, mà trong lúc cái điển nó rút mạnh nhất đó là nó mở khớp xương. Mà nó nhức chỉ một chút thôi rồi nó hết, chứ không phải nhức cả ngày. Nhức cả ngày đó là nó có cái bệnh. Mà cái bệnh đó do cũng do cái chuyện ăn uống mà đó. Bởi vì mình tu ở đây làm pháp luân này kia kia nọ là nó đưa cái mà ăn ngon chiên xào là nó đưa tung lên bộ đạo. Và nhiều khi nó nhiệt quá nó chịu không nổi. Thì mình dồn trong thực phẩm của mình hàng ngày mình bớt nó lại. Nếu nó nhức đầu quá mình ăn chay nó cũng bớt. Ăn rau ăn đồ cho nó nhẹ nhàng lại nó hết. Thấy không? Cái phương pháp tự trị cũng không không sao. Thở phổi mà bây giờ chúng ta thể dục cũng thở dịp rú. Nó mạnh hơn ngực. Mạnh hơn ngực. Khi mà bạn nín thở được ngay cái bụng rồi á, bạn là người nội công. Bây giờ người ta học võ người ta thở ngực. Nhưng mà cái ông thở ngực sau này ông đi học nội công ông phải thở dưới. Đó. Cũng giữ cái trạng thái như làm pháp luân mà tập thể thao. Nó lại mau mở xương sống hơn. Nhưng mà nó mạnh hơn, không yếu hơn đâu. Không bị tức ngực. Thì giờ bạn có thì giờ làm thể thao với ta, thì giờ ta làm pháp luân nhiều chừng nào hay chừng đấy. Thấy không? Và khi mà bạn giữ được cái trung khí ở đây rồi, bạn lao động không bao giờ mệt. Cho nên người mà tu cái pháp này đi lao động ở trên rừng rồi gì nó mặt mày cũng tươi tắn, không có bị rét. Cũng như ở Nha Trang mấy người cho hay nó làm đúng, nó làm cái pháp luân đúng, nó giữ cái pháp luân. Còn cái thể thao kia là nó giữ bộ phận ở đây thôi. Mà sau này nó khi mà nó làm nó bí rồi nó mệt, đau ngực rồi mình chuyển. Cái đó không sao. Có tâm có ý làm là được rồi. Khỏi cần gì đem đúng. Bởi vì nó mê đó là nó có trạng thái tốt. Bởi vì nó mở rồi. Cái chỉ đó đã mở một phần rồi. Rồi về ráng làm gì cái pháp luân ngồi. Nó mở tiếp. Cái pháp luân nằm là nó trợ giải những cái thực phẩm hàng ngày. Và nó phân tán cái điển cho tứ chi được mạnh khỏe thôi. Thấy không? Rồi cái pháp luân ngồi cái đó quan trọng.
Ngồi chỉ giờ thiền
Giờ thiền cũng được, nhưng mà giờ sớm mơ mình làm cũng được. Giờ nào mà không khí thanh thản mình có thể làm được. Còn không khí ô trượt làm nó mệt, nó nóng đúng. Người nó mới chịu. Đơn điền. Khó khăn nhưng mà anh phải cố gắng tập. Còn nếu anh làm như vậy cái tánh anh nóng thêm. Anh giữ ở dưới đơn điền cái tánh nó nóng. Nghe không? Còn cái pháp ở đằng này là những người đã tu yoga và họ sửa lại. Bởi vì cái này nó chỉ đầy đúng, đầy lực tung lên bộ đầu thì nó tung phá cái thận thủy. Và nó chuyển hóa cái thận thủy, cái luân xa nó nhanh. Nó mới đưa cái hỏa hậu lên được bộ đầu. Nghe không? Còn cái kia anh giữ dưới đơn điền nó động. Mà nó động cái hơi nóng nó lên nó làm con mắt không bao giờ trong. Còn cái tánh con người nó lại nóng hơn. Thì chúng ta tu để tiến giải về phần hồn, tiến giải về phần thanh điển, chứ không phải tu mà đi động loạn, đánh lộn này kia nọ để giữ đơn điển. Giữ đơn điển cho nó mạnh mà làm cho nó đúng, nó mới phân tán tư chi. Hai tay hai chân nó mạnh lắm. Còn cái đằng này mình dùng cái trí dũng mà tiến thôi. Đó. Còn nếu mà bạn làm mà cứ dùng như đơn điền thì cái pháp này nó không có thuận. Mình phải cố gắng sửa lại để cho nó mở lên trên cổ đạo. Mình mới đúng theo cái pháp này. Và sau mà nó mở được thì cặp mắt của bạn không có bao giờ hồng hồng đỏ đỏ vậy đâu. Nó sẽ trong và tươi. Nó đổi cái nhãn quan khác. Chứ không phải như bây giờ. Thì ăn thua mình tập chứ có gì đâu. Bây giờ mình nói đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, cái lĩnh bạn cứ nói vậy thét rồi nó quen. Nói vậy trong cái cơ quan đó, nó có nhiều người làm việc với mình chứ không phải một mình đâu. Cứ hít cho nó đầy rồi thở ra sẹt. Nhưng mà mình chú ý bên trên. Hồi đó mình chú ý dưới này, bây giờ mình chú ý bên trên thì tự nhiên nó phải đổi luân chuyển cái chỗ khác. Thấy không? Chú ý lên trên đỉnh đầu thì nó rút đi lên, thay vì nó cứ đập phá ở dưới. Bây giờ dưới là cái cơ quan đó là chỉ có nhập sanh dục xuất phát, đương nhiên nó phải có, cho nên đòi hỏi tình dục. Bây giờ mình củng cố cái tình dục nữa thì tất cả lực lượng về tri giác của mình ở trên này nó xuống, nó bành trướng cái hạ trí, thành ra con người nó sân, nó nắm, mà nó dục thêm, dục dữ lắm, nó không có lợi. Còn cái đằng này nó khác, nó rút đi lên, nó rút đi lên thì cái sức nóng ở đây nó phải từ từ giảm, nó giảm rồi lần lần cái dục nó cũng phải giảm, nó đi ra bởi bộ đàm, cái tình dục nó phải giảm. Nó cũng có nhưng mà nó giới hạn, nó không phải lưu bù như người thường. Nó chừng nào mà đạt hết cái trên rồi thôi yên, không có bao giờ nữa. Cho nên nhiều người tu không hiểu, nghe cái gì cũng tu, nghe gì cũng tu, nhưng mà tại vì họ không hiểu cái nguyên lý của phần hồn và không hiểu làm sao đạt tới thanh định. Ta tu ta phải đạt thanh tịnh, mà muốn đạt thanh tịnh thì phải làm sao? Khứ trượt lưu thanh, đem cái trượt biến đi, mà đem bằng cách nào? À, đại tiện, tiểu tiện nó chỉ một phần thôi, còn cái phần mà áp từ ở trên đưa xuống nó phải đem lên trên bộ đạo. Nó xuất phát ra lỗ tai, con mắt, lỗ mũi, đỉnh đầu, thì hai cái lực lượng nó không cộng đồng, nó không áp xuống, nó không có xây chuyển mạnh, nó không có làm cái dâm tánh bành trướng nữa. Mà nó rờ rạc ra thì nó thành cái lực lượng yếu, không có nhiều. Nhưng mà nó làm việc nhiều ở đâu? Nhiều ở trên đỉnh đạo. Nó dục tiếng thiên đàng thay vì dục qua thế gian. Hai cái dục thay đổi. Nhưng mà người tu thì từ từ thay đổi, chứ không có bắt buộc người ta mới tu mà phải bỏ dục liền. Không được, nó hư. Nó quẩn trí của người. Không được. Cho nên người ta cái pháp vô vi này nó không có cấm các bạn làm cái gì hết, nhưng mà nó chỉ cấm các bạn lười, cấm cái sự lười biếng trong giờ công phu thôi. Bạn làm gì làm tối bạn phải công phu. Đó, thì tự nhiên nó thay đổi cái tâm tình. Cái tánh nó đổi được đó, thì cái tâm nó mới sáng suốt. Nó không có ác cái tâm, nó không có che đậy cái tâm, thì tự nhiên nó sáng suốt. Còn cái tánh mà nó ác trực chừng nào, nó làm cái tâm cũng mất sáng suốt luôn. Cho nên cái tu này là chỉ giải ra thôi, giải tất cả những sự ô trực mà lưu tất cả những phần thanh điện. Nó khác hơn những cái pháp khác. Pháp khác họ không cách nghĩa cái vấn đề đó. Còn cái này thực hiện thấy rõ ràng, thấy rõ ràng. Khi mà nó dục, các bạn làm pháp luân nằm một hơi, rồi làm pháp luân ngồi, rồi soi hồn, rồi thiền định, chặt nó bớt, niệm Phật nó vàng. Rồi tại sao? Nó phân tán cái lực lượng, thay vì nó gom. Còn nó phân tán rồi đó. Mình kinh nghiệm rõ ràng, chính mình phải thử những cái vấn đề đó. Phải dục cho nó dục, rồi mình giải cái thứ nó thế nào, nó phải tìm. Nó có cái phương pháp này nó giải nổi. Còn mấy phương pháp kia khó. Còn gì thắc mắc? Cứ dịch tự nhiên, không sao hết, đừng sợ thiên lôi đánh. Tâm chánh là không có thiên lôi đánh, mà tâm tà thì thiên lôi hòa với thiên lôi nó mới rút cái điểm đó. Không có bị cảm, mình hòa với nó làm gì, cảm nghịch với nó mới bệnh, nhưng hòa với nó không bao giờ bệnh. Cho nên cái pháp này nó có thể đi đến chỗ nào sống cũng được, tới đó là nó hòa cái không khí đó. Ban đầu một hai bữa nó hơi có ngày ngập chút, rồi xét là nó quen rồi thôi. Chứ hỏi chứ tại sao người ta cây cỏ ở đó nó còn sống được, con vật ở đó nó sống được, bởi vì nó hòa hợp với khí hậu ở đó. Bây giờ mình khai mở ra để mình hòa hợp với khí hậu của cái nơi mình cư trú đó, thì tự nhiên nó quen rồi thôi hết. Nhưng mà cái cơ thể chúng ta trong đó nhiều, nhiều món nghịch, chúng ta phải làm nhiều lần. Nhiều rồi nó hòa hợp rồi, nó nhất trí hết, không có gì hết. Thì mình có lưỡi niệm Phật không? Có lưỡi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mừng chứ. Cái đó phải mừng. Cái đó là phần điển. Nó tiến giải. Từ cái trượt nó xuất ra rồi nó mới lên. Nó có một khối thanh. Nhớ cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng. Chỗ đó là quý lắm. Đã điểm đạo nơi chỗ đó thôi. Còn cái gì thắc mắc nữa?
tại cũng năm nữa không có đêm nào mà tôi không có cô hết. Nhưng mà thấy cái mắt bây giờ nó thấy hơi mờ. Không biết tôi có làm pháp luân sai.
Bởi vì cái pháp luân ngồi đó nó còn yếu, lo luyện lại, cái hơi yếu quá. Bởi vì cái con mắt mà nó mờ là cái thận thủy nó kém. Cho nên bây giờ rảnh nó co lưỡi niệm Nam Mô Di Đà Phật, để cho nó lọc cái thận thủy và tiếp tục làm pháp luân ngồi cho nhiều một chút, cho nó giúp cho cái thận mạnh lại. Con mắt mờ là do cái thận chứ không có gì đâu. Hả? Nếu mà trời thanh mát thì cũng có thể làm được. Hả? Làm chú ý nó rúng, nó phóng ra cái thận để cho nó trị. Ngứa hay là bao nhiêu chị còn tính đó là chị bị kẹt rồi. Chị cứ để thuần túy nó, khả năng của chị tới đâu chị hít tới đó. Cứ hít đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, cứ hạ lên vậy đó. Nó tới đâu hít tới hết hít được rồi cái chị thở ra. Mà chị còn tính này tính kia tính nọ là nó giới hạn cái hơi thở rồi. Thấy không? À, ban đầu mình hạ lệnh chút kia kêu nó làm bao nhiêu đó, cứ việc cố gắng làm. À, lần lần nó sẽ dài ra. Mà nó cái hơi nó dài là nó nhẹ nó mới dài. Còn cái hơi còn ẹ ạch nó là ngắn. Thấy không? Niệm đó là mình chú ý cái đó là để đánh đổ sự mê tín của nội tâm. Nam ở đâu, Mô ở đâu, A ở đâu, Di ở đâu, Đà ở đâu, Phật ở đâu là mình đang mở lục tâm thông để tiến gần chư Phật. Cho nên chúng ta không phải niệm Nam Mô Di Đà Phật mà để cho ông Phật nghe hay là nịnh ông Phật, không có vụ đó. Thấy không? Đang mở cái luân xa lục tâm thông này rồi tiến gần chư Phật. Ta là Phật. Nói vậy, tu thành một vị Phật mới tu. Chứ tu còn đi làm nô lệ nữa không có tu. Phải không? Cho nên cái cương quyết ở đó nó vậy đó. Để đặt cái vấn đề cho mấy người hiểu. Nam ở đâu, Mô ở đâu, A ở đâu, Di ở đâu, Đà ở đâu, Phật ở đâu đó. Để cho trong này nó không còn mê tín nữa. Cho nên lúc nào mình vô mình ngồi thiền, trước khi mình nghĩ mấy cái đó một chút xíu. Thấy không? Rồi mình theo cái pháp kia mà làm. Nghĩ cái đó là để đánh đổ sự mê tín. Với phần đông người ta mê tín thì tôi tu như vậy là ông Phật thương, ông Phật để ý, ông Phật giúp tôi. Cái đó không phải. Tôi biết đường lối của ông Phật đi bằng cách nào. Bây giờ tôi đi y như ông Phật để tôi tiến vào ông Phật và tôi sẽ trở nên một vị Phật. À, chứ còn tôi tu mà thua ông Phật thì tôi tu làm cái gì? Tôi còn nô lệ ông Phật, tôi không có tu. Tôi phải tương đương như ông hay là giỏi hơn ông. Vậy mới là người tu. Mà ông thầy lúc nào cũng quan nghênh cái chuyện đó. Ở bên trên ta quan nghênh cho mình tiến bộ, chứ ai mà muốn mình thục lui. Thấy không? Còn mình tu trong ỷ lại mình phải thục lui. Cho nên cái pháp này là để trong đó tất cả cho các bạn hiểu là không còn sự mê tín nữa, mà chính mình tự lực cánh sanh, tiến hóa vô cùng do cái cơ năng sáng suốt quyết định của mình tiến theo đà tiến.